Tịnh chuyển diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh tư ly cố đạt là tốt chứng vô sân. Nam mô Tát Ra Tha Tu Ya Dạ Ra A Ra Ha Đê Tam Hiệu Tam Bồ Đà Tọa. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát và Thượng Tiên Hóa, quý sư cô, quý vị thiền trí thức, mô Phật. Lại nữa, phổ quán thiện nam hay thiện nữ nào mà đối trước hình tượng Địa Tạng Bồ Tát mà múa hát làm nhạc ca vịnh tán dương hương hoa cúng dường, lại khuyến cáo một người cho đến nhiều người cũng làm như vậy, thì những người ấy trong hiện tại cũng như trong tương lai thường được trăm ngàn quỷ thần ngày đêm hộ vệ, không để cho họ cho việc giữ lọt vào tai họ, huống chi để cho họ thọ mọi sự ngàn trái. Khi mà mình cúng dường được cho Địa Tạng Bồ Tát pháp cúng dường như ca hoặc là tán dường Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là cúng dường hương hoa trước cái hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Vì vậy trong cái kiếp này, cuộc sống này, và cũng giống như trong tương lai, thì kiếp này cũng giống như trong tương lai sẽ được quỷ thần vây quanh mà bảo hộ và giúp tránh những tai qua nạn khỏi. Thành khi mình cúng dường như Địa Tạng Bồ Tát có những cái lời lớn lao như vậy đó. Cái sự bảo vệ này cũng được tương tự như là những người mà trì những cái thần chú, chẳng hạn chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm. Khi mà mình cúng dường hoặc là khi mình tụng mấy cái thần chú này, mình nhớ chuyên tâm, đừng có vọng tưởng. Vì cực tín tâm mà tụng chú hoặc là tin tưởng vào Bồ Tát, thì quỷ thần được cảm ứng, quỷ thần sẽ tới bảo vệ cho mình. Nhất là khi mình làm chuyện công đức thì không có gì phải sợ hết. Thường thường những cái quỷ thần á, họ nhận ra, họ biết được họ có thần thông, họ biết mình có là người có từng tạo công đức, cho nên mình không có gì phải sợ những quỷ thần hết. Nhất là trong kinh Pháp Hoa nói rằng nếu như mình dùng nhạc để mà cúng cho Phật á, thì mình chắc chắn sẽ thành Phật đạo. Chẳng hạn như cái vị sáng tác một cái bài nhạc để mà tán dương Phật thì đó là cúng dường cho Phật, thì chắc chắn mình sẽ thành Phật. Ông này là ông nhạc sĩ thì ông làm chuyện đó được. Lại nữa, phổ quán, trong thời vị lai nếu có người ác, thần ác và quỷ ác, thấy thiện nam hay thiện nữ nào biết quy kính, cúng dường, tán thán, kiếm dưỡng hay lễ bái hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, mà hoặc vọng sinh, nghĩa mai, thì bán rằng việc vô phước và vô ích, hoặc nhe răng ra mà cười, hoặc chế trách sau lưng, trước mặt, hoặc khuyên người chê, hoặc một người hay nhiều người chê, cho đến chỉ một niềm phỉ báng, những kẻ ấy sau ngàn vị Phật của đời, của hiền kiếp, nhập diệt, của báo của sự phỉ báng làm cho họ vẫn còn ở trong A Tỳ địa ngục chịu cực trọng tội, hiền kiếp qua rồi mới được làm ngạ quỷ, ngàn kiếp sau đó mới được làm súc sanh, ngàn kiếp sau đó nữa mới được làm người. Dẫu được làm người nhưng bần cùng hạ tiện, chứ căn không đủ, đa phần bị ác nghiệp lại kết nơi tâm, nếu không bao lâu lại đọa ác đạo. Vì vậy, phổ quán, phỉ báng tha nhân cúng dường mà còn hái quả báo như vậy, huống chi sinh phỉ báng, hủy hoại và ác kiến khác. Cái này cho thấy rằng những cái người mà họ phỉ báng hoặc là khinh nhạo, chê nhạo những cái việc cúng dường Bồ Tạng, Địa Tạng Bồ Tát của mình đó, là cái tội nó nặng lắm. Những người mình cúng dường cho Địa Tạng Bồ Tát thì mình tăng phước đức của mình. Ngược lại những người mà thấy mình cúng dường hoặc là cung kính cho người Địa Tạng Bồ Tát mà họ phỉ báng hoặc họ chế nhạo mình á, thì người đó tội họ rất là nặng. Ok, thành ra mình phải cẩn thận khi mình tu hành á, mình làm những cái việc tôn kính của mình phải kín đáo một tí, mình không cần phô trương khoe khoang. Tại vì khi vì cái tham tiếng, cái tham lam của tiếng tâm của mình, hoặc là vì cái ngạo mạn của mình mà mình khoe khoang là mình có tu hành, mình có biết cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và những ngài Phật Bồ Tát, và họ làm cho họ nghe, họ khinh thường mình, thì họ tội nghiệp cho người ta, họ bị trọng tội. Người ác, những cái người ác là những người chuyên môn tu cái thập ác hoặc là ngũ nghịch. Ok, những cái người thần ác là những người mà chuyên môn đi phá lề luật. Những quỷ ác là những cái người chẳng hạn như hoặc là những quỷ ác là cái loại quỷ mà họ mấy cái quỷ ác này là họ muốn tới hại mình, là hại cái thân mình, hại cái tâm mình. Những cái thần ác tới làm phá mình là tại họ sợ mình được giải thoát. Bây họ tới, họ làm cho mình phiền não. Ok. Cứ nói về cái chuyện phỉ báng, nhẹ răng ra mà cười hoặc là công kích sau lưng hoặc là trước mặt. Nhẹ răng cười là cười trước mặt người ta, còn công kích hoặc là chế nhạo thì sau lưng người ta. Nhẹ răng mà cười tại vì mình ganh tị người ta, mình đố kỵ, cái tâm mình đố kỵ. Và cái phỉ báng á là do mình phỉ báng tại mình khởi lên cái tâm tham, cái tâm hận. Ok, đối cuối những người hay những người khác chung nhau phỉ báng, mình cũng khuyến khích người khác lập bề đảng để làm bậy. Cái quả báo mà khi mà mình phỉ báng nó rất là nặng, mình rớt vào cái đọa vào cái địa ngục A Tỳ. Ok, cái thời gian mà cái 1000 vị Phật mà xuất thế với là nhập diệt trong thì cái thời gian rất là lâu. Cái địa ngục A Tỳ là cái chỗ mà ghê gớm nhất, dễ sợ nhất trong cái pháp giới này. Mình phải ở đó, kẹt đó rất là lâu. Ở đó lâu dễ sợ, tại vì nó đau khổ, bị tra tấn rất là đau khổ, cực khổ. Thành ra cái thời gian nó trông dài dài dòng dòng. Sau khi mà cực khổ trong cái ác tạm cái ác đồ rồi, tạm cái ác đạo, thì cuối cùng được sinh vào cái hạ tiện, là vừa nghèo vừa cùng vừa khó. Bởi cái tội phỉ báng rất rất là nặng. Cái giác quan không đủ, cái tâm nó bị những cái tâm thích làm những cái chuyện ác. Những cái người này có vẻ không được hạnh phúc lắm. Có những cái trường hợp đặc biệt, nhớ kinh nói rất rõ ràng là khi mình phỉ báng tạo những cái tội như vậy, trước hết là mình rớt xuống địa ngục A Tỳ rất lâu, cả 1000 vị Phật xuất hiện ra mình vẫn còn trong cái địa ngục đó để mà chịu cực chịu khổ. Xong rồi mình thoát khỏi địa ngục cái thiền vào làm quỷ, xong mình thoát khỏi xuất sanh, rồi mình mới trồi lên làm người được. Thành ra cái mình rõ ràng là trường hợp có những trường hợp ngạ quỷ thường thường là họ 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 nhiều khi họ họ được họ được họ được họ được họ được cái cảm ứng, họ họ bỗng nhiên sanh phát cái tâm từ bi và muốn 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 hộ vệ những cái người đang đang tu. Hoặc là họ thấy mình đang tu, họ bỗng nhiên họ được cái sự cảm phục và họ 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 muốn lạy Phật. Okay. Thì nhờ những cái phước này mà họ mới có cái cơ hội để mà được giải thoát, họ họ thoát từ từ họ thoát họ, họ càng ngày họ họ thoát vào cái những cái giới cái cảnh giới mà nó tốt hơn. Thì chẳng hạn như ngạ quỷ thì bỗng nhiên trồi lên tạm làm súc sanh hoặc là lên làm người. Hoặc những cái súc sanh mà sống bên cạnh những người đang tu đó. Okay. Những cái súc sanh mà sống bên cạnh những người người tu hành đó, hoặc trong chùa đó, thì họ từ từ họ được thấm nhuần vào những cái thần khí của Phật pháp của Đại thừa, và bắt đầu có lòng tin ở Phật và bớt bớt cái nghiệp chướng. Ngài Hư Vân đó, ngài kể lại có trong chùa là Nang Hoa đó, Nam Hoa, chùa Nam Hoa có một con gà nó theo mấy thầy đi nhiễu niệm Phật. Rồi sau 3 năm á, con gà nó đứng trước mặt Phật, xong là nó được vãng sanh qua Tây Phương Cực Lạc. Thành ra có chút sanh tới mà chùa được chuyện tốt, hoặc là cho nó vào cái Phật điện là chuyện rất tốt cho chúng nó. Mấy năm trước, cách đây mười mấy năm, lúc mà tôi còn ở đằng chùa Long Beach, thì ở cái sở thú LA này họ có một khoảng chừng họ có nhiều công quá. Hồi đó là họ không có chỗ nữa, họ phải tính chuyện là phải sát phải giết mấy tụi nó. Hồi đó mới nghe tụi tôi mới nghe tin như vậy, rồi họ mới giới thiệu chúng tôi tới. Thì họ biết là nghe giới thiệu thì chùa Vạn Phật họ rất là rộng, đất rất là rộng. Thành ra họ đồng ý cho mấy công đó họ gửi đi. Thành ra lái xe truck chở họ từ Long Beach lái thẳng tuốt lên Vạn Phật thả một mớ công. Thành quý vị tới chùa Vạn Phật mà thấy mấy công ở chùa Vạn Phật đó, chúng tôi đem tới đó, và mấy anh công nó thích thú lắm. Nó rộng, chỗ rộng, nó sinh đẻ, nó đầy đủ. Chỗ đó rộng rãi, thành đẻ bao nhiêu con cũng được hết. Okay. Họ mà mấy con công đang tu nè, nhưng khi thấy mấy con công nó bạo lắm, mình đi nhiễu nó cũng đi nhiễu, ở ngoài Phật điện nó cũng đi nhiễu, hoặc như khi nó vào trong Phật điện nữa, mấy con công nó ồn dễ sợ, nó kêu có nó kêu rất là ồn. Mỗi lần nó vào mấy cái Phật điện thì nó hoàn toàn nó không làm tiếng, nó không làm phát âm thanh vậy. Nó biết. À, bây giờ nghe nói sư cô Lượng nói bây giờ công nó ít rồi, nhưng là nó lớn, nó chết rồi. Ông hỏi là cái tuần ngạ quỷ là cái thế giới ngạ quỷ nó thấp hơn cái thế giới súc sanh, tại sao vậy? Lý do mình phải nhìn tới cái cảnh giới khổ sở người ta đó. Bên tuổi ngạ quỷ nó phải chịu cái đói, cái khổ đói là dễ sợ lắm. Tuổi súc sanh nó không có khổ như vậy, tùy loại súc sanh. Dạ như cái xứ này có những cái người tỷ phú trọc phú tới chết tới để là gia tài cho chó, họ mấy con chó nó còn giàu hơn người thường nữa, họ còn giàu hơn mấy thầy mấy cô nữa. Cái chuyện sanh vào một cái tám ác thú á, để mình chịu khổ đó. Cái đó là nó không gì nhất định, tùy hoàn cảnh á, như khi cái nó hoàn cảnh nó đổi. Chẳng như những cái người mà ta thấy rằng người ta nghèo khó, hoặc là bị hạ tiện, hoặc là bị tật nguyền, là tại vì hiểu rằng là tại vì trong quá khứ đã khinh thường và chế nhạo, khinh thường Địa Tạng Bồ Tát và chế nhạo Tam Bảo, và họ đổi họ đổi đổi cải cách đi. Họ có thể ăn chay, họ có thể niệm Phật, họ có thể xuất gia. Những cái người đó có thể thoát được, thoát ly được, có thể được giải thoát. Ok. Cái chùa, tới chùa mà có cái mùi này là không phải là cái chuyện tốt. Tuần này mới bực cái mùi này thôi, tuần trước không có cái mùi này. Ok. 722. Ngài Nữ Phổ Quang, trong thời Vị Lai, nam tử hay nữ nhân nào đau ốm liệt giường, mòn gối, cầu sống không được, muốn chết không xong, hoặc đêm mộng thấy ác quỷ cho đến gia thân, hoặc đi hiểm đạo, hoặc lắm yểm mị, hoặc đi với quỷ thần, rồi ngày tháng dần già chuyển thành gầy yếu, mộng trong kêu khổ, thế thảm phiền muộn, đây toàn là đang bị luận định về nghiệp đạo nặng nhẹ chưa quyết, hoặc chết khó đặng, hoặc lành không xong, mắt phàm nam nữ không phân biệt được việc ấy. Trong kinh mà Phật thuyết Y Kinh á, kinh nói rằng á, khi cái thân con người này có bốn cái loại bệnh, bốn là bệnh của thổ, của thủy, của hỏa và của phong. Tại vì bốn cái tứ đài này á, là nó là thành phần của cái thân này, và vì vậy họ cũng là cái duyên, đó là bốn cái tứ đài là cái duyên để cho những kẻ ngoài nó xâm lăng vào và mà hại mình. Cái đại trí luận đó, mỗi cái tứ đài đó, nó có thể thuần làm cái duyên cho 101 cái loại bệnh khác nhau, chứng bệnh khác nhau. Thì đại khái mới nói trong y á, bên y học ta biết rằng là có 202 cái loại hàng bệnh mà từ cái thủy và từ cái phong, và có 202 cái loại bệnh bị nhiệt bệnh nó từ cái tứ đài của cái hỏa đài với là cái thổ đài. Bởi vậy cái thân này á, là nó đem lại nhiều cái phiền não cuộc đời mình, mà cái thân này nó đem mình lại nhiều cái phiền não dễ sợ, mà mình cứ chấp trước với cái thân này. Có ai thắc mắc gì không? Có ai không chấp trước cái thân không? Mình nó bỏ cuộc đời mình để lo cho cái thân, mình cho nó ăn đồ ăn ngon. Chả như nói tối nay người Tàu người ta có cái phong tục là tối nó ăn cho ngon, thì nó ăn xong mình bỏ tiền rồi mua áo quần cho đẹp đẽ sang trọng thoải mái để mà mặc cho nó. Cứ vì không có tiền thôi, không bất cứ bao nhiêu tiền không đủ để mua những cái loại áo quần sang trọng quý để mà mặc. Mình cứ chiều chuộng nó. Lúc mình lớn tuổi, tôi thấy như ông cựu tổng thống Clinton như thế. Ông cựu tổng thống nó hiện bây giờ cái tình trạng sức khỏe rất 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 là xấu. Ông bây giờ sống phải để ý ăn uống cẩn thận, với là phải tập thể thao nữa. Rồi hiện bây giờ mới đây ông mới bị cái mạch máu nó bị nghẹt lại. Đây là cách đây 4 năm trước á, họ 4 năm trước họ 5 năm trước ông này ông được giải phẫu, ông được mổ để họ thay mấy cái mạch máu tới cái tim ông. Biết không, bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói là không phải là ăn hả? Ông nói là mấy bác sĩ nói là không phải là chỉ ăn, không phải là chỉ do mấy cái cholesterol hoặc là ăn đồ bậy bạ nó, tại vì ông tổng thống này ông ăn chỉ lắm. Ông nhìn cái thân ông, nhìn cái tạng biết ngay là ông người ông đang kỹ. Hồi ông còn trẻ là ông thích ăn McDonald's lắm, ăn hamburger với là ăn french fries. Hồi trước ông bọc hơn nhiều, bây giờ ông trẻ ông ốm lại. Mặc dù như vậy thì mạch máu vẫn bị nghẹt lại như thường. Tại sao như vậy? Ông bác sĩ nói nhiều khi có đó là có đó vì cái những cái những cái những cái chủng tử từ 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 gia truyền. Okay. Thì mặc dù có cái giàu có đi nữa, có địa có quyền thế đi nữa, như đều như Phật nói đó, cũng không có cách nào mà thoát được cái hoàn cảnh là cái thân mình, thân tứ đại này là cái thân của bệnh tật, cái thân của cái đau khổ. Cái sự thật là mình làm gì làm, cái cơ thể mình sẽ đem bình hoàng tới cho mình. Nói là như hàng như bị những cái bệnh thường niên, hoặc là những cái bệnh mà làm mình liệt giường, tại vì tình dục nó hơi nặng một tí. Ok. Hoặc là những cái bệnh mà làm cho mình liệt giường, đi đứng không được. Cái hoàn cảnh tội nghiệp dễ sợ, ta bệnh hoạn, ta muốn chết mà chết cũng không được. Muốn được chữa, muốn sống lại con cho một cuộc sống mạnh khỏe bình thường thì cũng không được nữa. Hoặc là trong giấc mơ thì gặp mấy cái ác quỷ thì làm mấy chuyện bất tình với ác quỷ, chuyện ác trong đó, càng làm mấy chuyện tầm bậy đó thì càng ngày cái bệnh nó càng nặng. Hoặc là thấy những cái người thân nhân mà đã qua đời đó trong giấc mơ, hoặc là mơ thấy thấy đi trong những đi trên núi cao, đi trên núi cao, hoặc là trong những vùng nguy hiểm, chẳng như cái chỗ bùn lầy nó sụp xuống, hoặc là những cái chỗ mà nó có sói, có cọp, có những cái đồ ác quỷ nó tới nó giằng vặt mình, làm cho mình bị tê liệt, không phát âm thanh được. Okay. Khi nói về cái chuyện mà mơ trong giấc mơ, hàng như mơ những cái ác quỷ ấy, thì cái này gọi là cái ác mộng, mà nó báo trước, nó tiền mộng. Hoặc là mơ thấy thấy những cái người thân thuộc với những cái người họ hàng, là những cái gì mà mình trong quá khứ mình quen đó, mình thấy rồi. Hoặc là mình mơ thấy đi vào những chỗ nguy hiểm mà những cái mơ mà trong trường hợp loại này, loại thứ ba này là trường hợp mà tại vì cái tứ đại mà nó bị mất thăng bằng. Cái phần còn lại, cái cuối cùng á, là cái mộng mơ thấy quỷ với là với thần. Ok. Cái này từ cái tạp khí vô minh của mình. Dạ, như cái vị ban ngày mà làm trong chừng nghĩ và làm cái thì chừng ác không á. Okay. Thì thường thường đêm có thể mơ thấy nó cũng ác quỷ và ác thần. Cái mơ mộng nó cái chuyện nó có nhiều cái trường hợp nó khác nhau, nó khó mà nói, mà nó đại khái lắm, chỉ nói sơ sơ vậy thôi. Thì hàng như có rất nhiều người ta mơ thấy những người thân thuộc đó hiện trong mộng ra, thì hàng như nhiều khi mơ thấy những người mà trong mộng bỗng nhiên không phải như người ta cái đau khổ, như người ta sung sướng không thấy được nữa. Yes. Nói cô này cô kể là cái bà nội bà ngoại gì đó, bà bị liệt giường 15 năm trước khi bà chết, xong người ta nói là người ta nói ta mơ thấy là người thấy bà với người kia dẫn bà đi lên cõi trời, sanh cõi trời. Thì cũng có thể lắm, nhưng mà nó hơi khó tin, tại vì thường thường khi mà bị liệt giường 15 năm như vậy là cái trạng thái nó không tốt, là khó mà được giải thoát, được mà vào sanh cõi tốt. Ok. Yes. Có người nói, các bà này mà nói như khi trước khi người ta chết thì người ta thấy là những cái người quá cố, thì tôi nói nó tùy, nhiều khi họ thấy thiệt, hoặc là nhiều khi họ nhớ lại từ cái trí nhớ của họ, họ nhớ họ kéo ra lại họ thấy được. lúc mà cái trạng thái mà đang chết đó là cái trạng thái nó phức tạp đó. khó mà hư hư thực thực, trong cái trạng thái họ bị mơ hồ nhiều, cái tối với cái sáng nó bị lủng củng, thành ra họ thiếu cái sự rõ ràng đó. À, lúc mà ông thầy tôi đó, thầy Mận Giác mà thầy có đời đó, lúc lần đầu tiên mà tôi nghe là lần đầu tiên tôi mà cá nhân tôi mà được nghe là ông Mận Giác được đem vào bị vào nhà thương đó. Tôi mới đem hai người đệ tử tôi, hồi đó tôi có hai người đệ tử vào nhà thương thăm sư tổ của nó. Hồi đó tôi dẫn hai đệ tử tới để ra mắt sư tổ với lời để cho nó từ giả. Tôi mới dặn tụi nó, hồi đó tôi nói là tôi có truyền cái pháp môn dược sư này, thành cái gì không được xài nó. Thì tôi nói cái này cái chỗ vào nhà thương này không phải cái chỗ để mình khua tay múa chân, nhất là gặp ông sư tổ này không được chữa ông ấy. Ok, cái thứ còn đệ tử nói cái gì nó làm ngược lại. Nó tới cái ông tới ông gặp ông Mạng Giác một cái, ông đứng tụng chú để chữa ông Mạng Giác. Cái ông này chuyện tính ông như vậy đó. ông biết đem ra ông xài, ông đi kiếm chuyện người ta không. Cái ông này chuyên môn đi làm như vậy, thành là chuyên môn bị bệnh, gặp một người ta mà không được khỏe là ông tụng chú để mà cứu. Bà thư ký cũ của ông á, gặp ông thang nó rồi gặp cái lưng nó đau mà còn mấy năm trời nào không có bác sĩ nào chữa được, nó biểu ngồi xuống để tôi chữa cho. Thì mỗi tuần bà tới bà thăm ông để được ông chữa. Ông đừng điên như vậy đó. Cái nó hay có cái thói tầm bậy như vậy, cái thói nó hơi tự cao, nó hơi thích làm bậy như vậy. Cái chuyện nó cũng tức cười lắm, tại vì lần duy nhất mà dẫn tôi ra mắt là sư tổ nó tới nó cứu ổng, nó cứu ổng. Hồi đó ông Mạng Giác cũng chết mà tôi nhắm đụng ổng, mà đệ tử tôi dám cứu ổng á. Hồi đó tôi nhắm đụng ổng, mà đệ tử tôi dám đụng ổng, nghĩ gì sao đệ tử tôi giỏi dễ sợ không. Sau đó lần thứ nhì tới chùa, tới nhà thương thăm ông lần thứ nhì nữa. Hồi đó tôi đang ngồi thiền, ông Mạng Giác ông gọi tôi một cái, tôi biết tôi gọi, mà tôi đang thiền mà ông kêu nó này, ông đang ngồi thiền mà ông nói là Vinh Hóa, con tới thăm ông con. Hồi đó tôi lật lật tôi đứng dậy, tôi gọi điện thoại tới chùa hỏi như thầy Hòa Thượng Mạng Giác ở đâu, tôi nói chuyện được không. Ông nói ông ngài được dắt nhà thương lâu rồi, tôi nhà thương nào, tôi tới nhà thương thăm ông. Tôi nói tôi mới thú thật với ông Hòa Thượng đó là con cũng tội tệ lắm, con phải ngồi thiền mà, tại vì Hòa Thượng hoài con mới biết con tới, con không tới thăm Hòa Thượng. Cái lần thứ nhì mà ông bị bệnh như thương, lần này nặng chắc chắn là chết rồi đó. Ông khôn rồi, ông Hòa Thượng lần này cũng khôn lắm, đâu có mất mặt gì nữa. Để mình cầu cứu nó tới, kêu nó tới kỳ quá. Sao ông mới sai mà có bà sư cô đằng chùa ông gọi sư cô Hoàng Lượng, báo sư cô Hoàng Lượng biết rằng, nói cho tôi rằng là... Thì ông mới nói là báo cho biết là ông Vinh Hóa biết là Hòa Thượng đã được vào nhà thương rồi, lần này nặng dễ sợ lắm. Hồi đó tôi mới đem hai đệ tử tôi tới để từ giả hoặc sư tổ nó. Ok, thì bởi cái đệ tử tôi mới thấy, mới cảm động, mới là đòi cứu mạng ông này. Cuối cùng tôi phải can thiệp một tí. Tôi mới nói Hòa Thượng, thầy ơi, con để thầy, con không thể nào để thầy chết được. Sau khi mà đệ tử tôi nó chữa ông rồi, tôi mới nói là Hòa Thượng khoan chết đã, tại tôi muốn có những cái mà Hòa Thượng chưa dạy nữa, tôi phải Hòa Thượng phải sống để dạy cho tôi cho xong. Hồi đó cách đây mấy năm đó tôi mới nói Hòa Thượng, Mạng Giác nói là Hòa Thượng sống đi để mà Hòa Thượng khỏe lại trở về giúp tôi hoằng dương pháp tịnh độ. Ok, ông đồng ý. Lúc ông trong khi sắp chết tới nơi, ông đồng ý, ông nói để tao sống, mày cứu tao cái đã. Thì hôm nay khoan chết đã, ông con giúp ông để ông về ông giúp con. Nổi trong vài tuần sau ông khỏe lại, bác sĩ nói là chết tới nơi rồi. Thái độ tôi vậy, chết thì chết thôi chứ gì mà lo, sống là tại mình có lý do mình mới sống chứ, phải sống tham sống làm cái gì. Okay. Hồi đó tôi mới nghĩ cho Hòa Thượng, nếu mà bỏ phát tâm ra mà muốn hoằng dương cái pháp tịnh độ trên cái làng Việt Nam thì cái chuyện đáng tốt, rất tốt, thì nên nên sống. Hồi đó tôi mới quyết định là tôi phát để ông Khoan chết nào. Thế ông khỏe lại, ông về chùa ra rồi một cái rồi là ông càng ngày càng khỏe. Okay. Hồi đó tôi mới tới thăm ông lần đó. Lúc mà đang chết liệt giường sắp chết tới nơi rồi thì chỉ muốn sống thôi. Lúc mà trở lại về chùa một cái, mấy cái thói cũ nó gầy lên lại, nó dậy lên lại là không có chuyện tu, không có chuyện hoằng dương và tình độ gì nữa. You know, hồi đó tôi sẵn sàng dựa lưng cho ông để ông nói pháp. Hồi đó là tôi sẵn sàng giúp ông lên ngồi để nói pháp, để tôi ở dưới tôi giúp ông. Hồi đó tôi không nói ông mấy cái dự án tôi như vậy. Hồi đó tôi biết khi mà ông đổi tâm như vậy thì tôi thả ông ra. Hồi đó ông chết rất là lạ. Ông càng ngày ông bệnh càng rất là lạ. Ông chết. Okay. Hồi đó trước khi ông Hòa Thượng mang giác ông qua đời, ông giận tôi dễ sợ. Hồi đó ông nói, ông trách tôi tại sao mà vô tình bạc nghĩa như vậy. Ông bình nặng như vậy tại sao không tới chùa mà thăm ông mỗi tuần? Những cái người mà trong cái vùng này đệ tử ông đều tới thăm ông mỗi tuần hết, có mình tôi không thăm thôi. Tại sao tôi không tới thăm nhỉ? Tại vì tôi thấy toàn người ta tới đó để sẵn sàng để giành giật nịnh hót ông, giành giật của cải ông thôi. Hồi đó tôi không muốn cái của cải chùa gì của ông ấy. Thành ra tôi thấy cái cảnh người ta tới cứ giằng co, họ tới họ giành của cải họ hàng với là Phật tử mấy thầy mấy cô tới giành của cải. Tôi không thích cái chuyện đó, tôi không thích đó. Hồi đó ông trách, nói là cái thằng Tịnh Hóa này vô tình bạc nghĩa. Ok, đâu có gì lạ đâu, trước giờ tôi là cái tiếng tôi nó xấu rồi. Để cái chuyện nó hơi dông dài thế thì nói chứ gì, để cái vị thấy rằng đó là ông chết rồi, ông trở về báo mộng lại. Hồi đó ông chết đi ấy, thì chuyện nó giống như ông Hằng Hiển vậy, là mấy cái chùa họ đâu có kêu tôi để làm pháp vãng sanh cho ông đâu, thì mà nó tôi không làm được gì hết. Cái pháp phải được thịnh, pháp không có phân biệt ác tốt hay là thân hay là lạ. Ok, phải được thỉnh mới được làm, chứ còn không thể là mình nói nhà những người này tốt mình tới mình giúp người ta vãng sanh, hoặc người này ác không cần giúp người ta vãng sanh, không có chuyện như vậy. Pháp cái điều kiện duy nhất là quý vị phải thỉnh thôi, phải thỉnh cái pháp đó mới được, chứ còn không ai ép được quý vị, không ai làm ép được. Yes. Nói cái bạn tôi mà mới chết rồi nọ, tôi tụng cái chú để tôi hướng cho nó, là chuyện nó có lợi cho nó lợi chứ. Mình hồi hướng đủ cái sức mình hồi hướng thôi, mình làm được gì đó tốt cho người ta, mình cho người ta chuyện tốt cho người ta, chuyện rất tốt. Khi mà ông Mượn Giác qua đời rồi á, thì hồi đó lúc mà ngày Mượn Giác qua đời rồi, tôi mới mơ không thấy được ông á. Yes. Thầy nó hỏi chẳng bây giờ bà này, bà hỏi bây giờ tôi bà muốn can thiệp cho ông mạng giác, thì tôi nói được chứ, vẫn được chứ, nhưng đều cái can thiệp mà tốt nhất là lúc trong 49 ngày, cái thời gian mà nó lý tưởng nhất để mình giúp đỡ người ta. Sau 49 ngày rồi giúp đỡ vẫn được như thường, để nó khó hơn nhiều, nó lâu hơn, nó khó hơn, đều nó còn vẫn tốt hơn là không giúp người ta. Sau khi ông chết rồi, 1-2 tháng sau thì tôi mơ về ông hết, nhưng đều đệ tử tôi mơ ông. Ông mơ thấy rằng là ông Mạng Giác trở lại. Ông nói một tràng tiếng Việt mà ông vui vẻ, ông nhẹ cái tưng tưng tưng, ông nói một tràng tiếng, nói mà chặt nhất tiếng Việt. Mà cái ông này đệ tử tôi người Mỹ, ông hiểu gì hết á. Hồi đó ông Mạng Giác ông cho cái đệ tử tôi nói cho biết á, nó thấy trong cái cảm giác nó nói là ông trở lại, ông báo cho nó biết là ông được vãng sinh vào cái chỗ tốt. Cho tôi biết rằng, cái đó tôi biết rằng khi mà ông chết rồi, sau một thời gian tôi nhìn ông, tôi biết là ông được sinh vào cái cõi tứ thiên vương. Thì sau khi 2 tháng rồi thì người đệ tử tôi mơ ông Bằng Giác ông về ông báo cho nó biết là ông thoát được. Biết rằng khi mà mình làm tốt cho người ta đó, làm ơn cho người ta biết. Thì mặc dù lúc mà nó giúp ông đó, lúc mà cái đệ tử tôi mà cố gắng chữa bệnh cho ông, lúc mà ông còn sống ông không biết, mà ông chết thì ông không biết. Lúc mà sanh lên cõi tứ thiên vương đó, ông có mấy cái thần thông, ông có gọi là cái túc mạng thông. Ông biết rằng đó, ông biết được rằng đó, được cái người đệ tử tôi giúp ông đó. Ông nhớ ơn cái người đó, ông tới ông báo cho tụi nó biết, cho ông biết là ông thoát được. Nhất là mấy thầy mấy cô thời buổi này tu là toàn thấy tạo nghiệp không à, thầy, tạo toàn nghiệp nặng không à, thấy toàn thấy chừng thấy thần đọa không à. Thành lúc đó tôi hơi lo một tí, đã biết ông thoát được rồi. Hồi đó ông biết rằng ông thần thông biết rằng tôi vẫn hơi lo ông một tí. Ông Bằng Giác vậy đó, ông có cái khéo léo của ông đó. Ông thay vì ông hiện trong mơ tôi để ông báo tôi biết là ông thoát được rồi, thì ông giận ta, ông còn giận tôi, vẫn còn giận tôi là vô tình bạc nghĩa, ông tới thăm ông lúc ông bình hoạn. Thành ông chỉ báo mộng cho biết qua người đệ tử tôi thôi, để cho tôi đừng có lo nữa. Mà vì ông nói một tràng tiếng Việt không, ông người Mỹ ông hiểu gì hết, ông phải rật tới báo cho tôi. Ông Bằng Giác ông cái óc người dân trí mà ông biết. Yes. Ông này nói quỳ mình sanh quả trời quả người chắc nó giống giống nhau, nó không hoàn toàn nó khác. Sanh quả trời nó sung sướng dễ sợ. Hàng như ông thầy tôi bây giờ là ông cái cảnh tứ thiên vương, ông là bây giờ ông là ông có tỳ nữ đầy hết, ông vợ đầy, bồ cũng đầy hết, gái đẹp dễ sợ lắm, áo quần thì sang trọng, đồ ăn thì ngon, cái sống quả tiên nó sướng dễ sợ lắm, rất sung sướng, nó khác hơn đây nhiều. Ở đây thì mình sợ ăn no quá thì tức bụng, ăn đồ ăn dở quá thì cũng thèm ăn. Đồ ăn của quả tiên đó, nó ngon hơn đồ ăn mà mấy nhà hàng ngon nhất ở thế gian này, không cách nào bằng đồ ăn tiên đó. Thú xá chắc chắn cái cô đó mà nấu đồ ăn ngon, không cách nào ngon bằng đồ ăn tiên. Ngay áo quần đồ mặc của họ vậy, mặc áo quần họ nó thoải mái dễ sợ. Đồ ăn ngon hơn, đồ mặc sang hơn, mà tốt hơn, mà mấy cái tiên nữ nó đẹp hơn mấy đàn bà dưới này nữa. Trên trường hợp của quý vị thắc mắc, giống như mấy ông tiên cũng đẹp trai hơn mấy người đàn ông dưới này. Ok, quý vị thấy nghe nó thích đi quả tiên không? Cái ông Bằng Giác là người ông đa tình dễ sợ lắm, ông có tình cảm dễ sợ lắm, ông nặng tình lắm. Thành ra khi ông biết có người ta có cái lòng tốt của ông trở lại, ông trả cái ơn đó. Cho nên nhiều khi cái chuyện mơ mộng, chuyện thiệt, nó có thiệt đó. Cái mơ, cái cảnh giới mơ, cái cảnh giới mà cho những cái người từng cái thế giới khác nhau có thể vào đụng nhau, vào liên lạc với nhau. Cái chuyện mà mơ mộng, cái chuyện thực tế thôi em. Thành họ những cái cảnh giới khác á, cái quái khác mà họ muốn liên lạc với mình thì họ hiện ra trong mộng nó dễ nhất, nó thuận tiện nhất. Thành cái chuyện mộng mà cái điểm tốt là chuyện có thật, điểm xấu cũng có thể có thật nữa. Thành chuyện nhiều khi mà người quá khứ người ta tới ta hiện trong mộng mình để ta cầu cứu mình là chuyện rất thông thường. Hoặc là bị gầy mòm, bị ốm tiêu, bị đau đớn, lúc nào cũng khổ sở, khóc lóc vì những cái nghiệp quá khứ. 730. Vậy nên đối trước tượng chư Phật Bồ Tát cao tiếng mà tụng một biến kinh này, hoặc lấy đồ vật mà bệnh nhân ưa thích như y phục của quý, ruộng vườn nhà cửa, đối trước bệnh nhân cao tiếng nói rõ tên mình họ như vậy, mình tên họ như vậy, xin đi bệnh nhân mà đối trước kinh tượng xả chư đẳng vật, hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo chùa tháp, hoặc thắp đèn dầu, hoặc thí thường trú, hãy ba bạch như vậy mà cho bệnh nhân nghe và biết. Trường hợp như vậy, muốn giúp người ta đang bị bệnh như vậy thì mình tụng kinh một lần để trừ nghiệp. Cái bệnh hoạn có hai cái loại. Tình bệnh có hai loại. Loại thứ nhất á, là cái tứ đại nó bị bệnh, và hoặc là cái điều bệnh của tam độc. Thành ra khi mà trị bệnh á, mấy bệnh mà cái thân á, thì phải dùng cái tứ đại, thì dùng thuốc. Khi mà bệnh tâm á, thì phải dùng, phải trị với lại cái phước. Đã, ngược lại cái bệnh của tâm bệnh á, thì phải dùng phước mới trị bệnh được. Nếu quý vị nghĩ như vậy, vì vậy mà tôi mới đối với những cái nhóm mà nhân điện là nọ mà gọi là chữa bệnh mà không miễn phí nào, tôi cái chuyện đó nó chuyện tầm bậy. Muốn chữa là phải tạo cái phước mới chữa được, chứ nói mà chữa bệnh mà miễn phí là cái chuyện tầm bậy. Phải có người nào làm cái phước đó chữa mới được, chứ còn mà cứ nói là mình cứ tới mình cứ người ta chữa cho mình miễn phí là cái chuyện không có thể có được. Yes. Chẳng như người ta hỏi tôi là chẳng như nếu mình phải Phật theo không tin Phật thì làm sao bây giờ, những cái hỏi là làm sao tạo những cái phước này. Bất cứ chuyện gì mình làm, chẳng như mình niệm Phật hoặc là mình lạy Phật hoặc là mình tụng kinh này nọ, cái đó những cái chuyện đó là tạo phước, mình có thể dùng cái phước đó để mà chữa bệnh. Okay. Người ta hỏi là như trường hợp mà người ta không có theo Phật giáo, thông tin Phật giáo thì sao? Thì tôi nói đâu cần làm ở Phật đâu, mình làm một cái chuyện từ thiện, mình cho người nghèo, cho giúp người bệnh, gửi tiền cho những cái nạn nhân của bên đảo Haiti đang bị động đất, đó là cái chuyện tốt. Làm cái đó tạo nó công đức, những công đức đó mình có thể dùng những cái phước đó, đức đó để mà mình chữa những cái bệnh. Cái quan trọng á là muốn chữa bệnh á là muốn càng có nhiều phước á thì cái bệnh nó càng dễ chữa hơn. Nên phải tạo phước mình mới chữa bệnh được. Cái đó là bởi cái thế gian pháp cũng có cái cũng hiểu được cái này nữa. Bởi vậy trong tương lai tôi không biết chừng nào mới làm được, có cơ hội làm được, chắc tôi nghĩ khoảng 5 năm nữa thì có thể hy vọng làm được, bắt đầu có cái duyên để nó chín nữa. Tại vì tôi trong tương lai muốn mở một cái chỗ để mà chữa bệnh cho người ta. Trong tương lai sẽ mở cái chỗ mà chữa bệnh người ta miễn phí để giúp cho hạn những người ta nghèo, ta không đủ tiền ta mua bảo hiểm về sức khỏe, thì thành ra mình giúp đỡ người ta. Nhưng để mình giúp người ta phải đúng phương pháp giúp người ta, đâu phải là giúp người ta để mà tạo cái hại cho người ta. Giúp người ta bằng cách có cái phương pháp giúp đàng hoàng, họ giúp nhà những cái phương pháp họ làm đây làm trật. Ok, cái đó không phải giúp người ta. Mình giúp chữa bệnh người ta nhưng điều mình nói pháp người ta nghe. Mình nói pháp người ta là mình vừa tạo phước cho mình mà vừa tạo phước cho người ta nữa. Cái đó là cái phần thứ nhì đó, giai đoạn thứ nhì của tôi đó. Cái đầu tiên hết đó là tôi muốn rèn luyện, huấn luyện một cái tăng đoàn đó. Cái tăng đoàn tôi nói trong tăng đoàn đó, thì trong đó nó có vừa tu sĩ vừa có người tại gia nữa. Đối với tôi cũng có phân biệt giữa người tu sĩ với người tại gia. Tôi không phân biệt tại vì người ta có căn cơ tôi sẵn sàng dạy. Tôi cũng bây giờ tôi nói là quý vị không phải là người tu sĩ, tôi không có bao giờ dạy cái pháp tu sĩ quý vị. Cái pháp đại thừa nó không có phân biệt. Cái pháp, quý vị sẽ được truyền cái pháp nó tương ứng với cái khả năng của quý vị. Tại quý vị á, lý do tại sao tôi phải qua từng giai đoạn như vậy? Tại vì á, người ta thấy tôi không được, họ chỉ thấy được quý vị thôi. Cái pháp thực sự nó có hiệu quả thì cái hiệu quả nơi quý vị không phải nơi tôi. Quý vị phải tiến bộ và thành người có sự tiến bộ trong thì tự nhiên người ta thấy sẽ biết ngay, thấy được cái sự tiến bộ quý vị. Họ mới tin được. Cái phần thứ nhì là mình phải nới rộng ra, tại vì đâu phải ai cũng có phước để tu như quý vị đâu. Những người ta không có phước để mà tu, ta chỉ ta bị lâm nạn, thì mình phải cách tu, mình phải giúp những người bị nạn, mình có cái pháp để giúp đỡ cho họ. Giúp là giúp để mình tu, chứ không phải giúp để mình muốn làm nổi tiếng hoặc là muốn làm cái tiền. Tại tôi quen cái ông thầy chăm cứu tôi mới tới tới nhà, đem đồ Tết tới nhà cúng. Tôi mới nói với ông á, cái bà mà bà làm móng tay đó mà bị tay nó quẹp quặp lại đó, ông giúp ông có cái cảm tưởng đó sao? Là cái ông này ông mới nói con á, con quan sát cái thử là ông giúp cái người này, bệnh nhân này á, con bị cái quả gì? Ok. Tôi không kể ông là tôi cái tay tôi bị quặp. ông mới kể, ông mới nói thủ thị tôi, ông nói là con giúp bà đó, con còn bị quả nữa. Tôi mới tò mò, ủa mình ngửi mình tưởng mình hứng hết cho ổng rồi mà té ra ông vẫn còn bị quả như thường. Biết con giúp người này con phải trả cái giá chứ, con biết cái giá con trả. Tôi mới hỏi ủa chuyện gì xảy ra, tôi lo quá trời. Nồi trong vài ngày khi mà tôi chữa cái con mà chữa cho cái ông mới chữa cho cái bà tôi giới thiệu tới đó, thì bà mẹ vợ ông ghé nhà yêu cầu ông chữa bệnh cho bà. Ông mới nói là không được, tại vì tôi không nhận bệnh nhân mới nữa. Cái bà chửi ông một trận. Tôi mới nghe ông mới nhận được cái bệnh nhân mới. Tôi lần này tôi tới tôi kiếm ông để tôi bắt quả tang ông là ông mới nhận bệnh nhân, sau đó ông không nhận bệnh nhân nữa. Em nói tôi là mẹ vợ ông quên rồi hả? Chửi cho một trận, không nhất định không chữa, đuổi bà mẹ. Nó dễ sợ. Ông nói cái đó là cái nghiệp của con đó. Cái gì nghĩ sao? Cái đó là nghiệp hay không nghiệp hả mẹ? Hả? Phước ông. Tôi tính mắng ông nhiều lần nói không được, từ chối là bệnh nhân. Cái đó là mới thay thế tôi rồi mắng ông á. Tại vì ông này ông phải mở cái lòng từ bi, không thể nào mà từ. Cái gì thấy tôi, cái hình thấy không? Hả? Năm ngoái á, lần đầu tiên ông tới tôi đó. Thì ông tới tôi thì ông mới nói là ông chữa cái bị giang mai hoa liễu vậy đó, tôi không biết nữa. Thì ông kể là ông kể là ông năm ngoái lần đầu tiên gặp ông á, ông nghe nói tới ông Việt ông giới thiệu tới. Herpes tiếng Việt cái gì hả? Giang mai, hoa liễu phải không? Hoa liễu. Hồi đó trị bệnh hoa liễu, ông dùng cái thần chú để ông trị với người này. Sư cô biết hoa liễu sao mà chữa bệnh bây giờ? Đâu có thuốc nào chữa phải không? Thì ông dùng thần chú, ông trị người ta. Khi ông chữa bệnh hoa liễu này, ngón tay cái ông á, ngón tay giữa này ông á, nó bị lở, thấy hiện rõ, nó lở loét á. Bây giờ càng ngày nó càng bớt á, cái này á. Là trước nó lỡ nhiều lắm. Cái này là bắt đầu nó lành lại, sau một tháng tới gặp tôi á là bắt đầu ngón tay nó lành lại. Thì nó cũng mừng lắm, bởi vì ông mới nhận bệnh nhân tôi dẫn người tôi giới thiệu tới, tại vì ông nghĩ là tôi trị cho ông á. Ok, giấu cái bí mật nghe, tại kiện cho nó nghĩ bậy. Thành trong tương lai mà ông biết cũng phải tôi chữa bệnh ông sẽ nhận bệnh nhân của tôi gửi tới nữa đâu. Tại vì tôi là người duy nhất mà ông gặp mà bộ như nó đổi như vậy. Tại cả mấy tháng trời ông cứ lỡ nó, lỡ lét thôi mà đau sao mà ông chịu không nổi, không bớt mà gặp tôi là bớt. Tức tuần trước ông tới ông thăm đó, ngón tay nó liền luôn, ngón tay hoàn toàn không có lỡ, không có đỏ, không có cái đầu đỏ này. Ok, tuần vừa rồi ông cho tôi ngón tay ông á hoàn toàn nó bình thường, không có đỏ, không có lỡ gì hết. Ok, thì lý do duy nhất mà ông nhận bệnh nhân tôi gửi tới là vì vậy đó. Ông này ông khờ dễ sợ luôn. Cứ tưởng mình giúp ổng, cứ gì tưởng tôi khờ, tôi đụng mấy tụi hoa liễu hả? Dại, giỡn ngoài. Trả tôi 1 triệu tôi cũng làm nữa, đừng có giỡn. 10 triệu tôi cũng chưa làm nữa. 1 tỷ chắc là tôi đổi ý một tí. cái ông này không biết đó. Thành ra ông khi mà ông quen tôi rồi tôi mới nói cho họ biết rằng họ chữa bệnh như vậy là họ có cái sự hậu quả nữa, đừng có chữa bậy bạ. Khi ông hiểu cái luật nhân quả rồi, ông nhận bệnh nhân nữa. Bỏ nghề, nhất định bỏ nghề. Thôi mỗi lần mình gửi người qua là ông cứ canh, ông cứ ngồi, ông không quán qua thử là chuyện mình, cái hậu quả của mình giúp người này sẽ bị ra sao. Thành ra ông cứ tưởng là bị bà về này vợ mắng một trận là tại vì cái hậu quả, đâu có hiểu, tôi không thèm giảng gì hết. Thành ra tương lai tôi mở cái chỗ mà đi chữa bệnh đó, tôi sẽ sai ông này việc, biểu ông này làm việc. Ông có nhiều cái pháp hay lắm. Rồi không có nhiều khi cái chỗ mà chữa bệnh này, cơ quan chữa bệnh này có thể sẽ ông Jimmy với ông thầy của ông đó, tức là thầy của Jimmy đó. Họ có nghĩ họ giỏi, cứ ai mà bệnh là nhảy vào là chữa bệnh loạn sang ngầu hết. Không được, mình phải chọn gì. Vậy biết khéo léo chứ, nó nhắm mắt mà quýnh lộn người ta, nó quýnh lỗ đâu ráng chịu. Yes. Tại vì phải mình chịu hậu quả không, mà cái quả đó nó có, trong cái quả đó nó có cái phước báo của mình. Nếu mình không làm á thì mình không có phước báo. Phải biết nhìn hai cái phương diện khác nhau, và có cái quả và có cái phước báo ở trong. Từ sự thật là nếu như ông có cái phước, ông thể nào gặp cái pháp tịnh độ của mình đâu. Gặp phước nhiều lắm mới gặp được, không phải là dễ đâu. Cái gia đình họ là 7 đời họ chữa bệnh, họ tích tụ phước. Bây giờ cái phước đó nó hiện ra bằng cách là cái cha mẹ ông này có cơ hội được vãng sanh. Được cái dòng này, cái dòng nó họ là họ chữa cả làng, họ đừng chữa bệnh người ta mà không lấy tiền. 7 đời có tiền thì trả, không có tiền không lấy tiền. Nếu ngừng lại sao mà ra mà có phước tiếp được. Tôi đâu có biết đâu, ráng mà chịu thôi. Tôi không cần biết đâu. Chuyện của tôi, cứ hỏi tôi làm gì. Cái chuyện giang hồ đó, ráng mà chịu với nhau thôi. Cái đó là cái một cái ví dụ cho quý vị thấy là cái ông nó cái tay nó ấy là tại vì phước chứ đâu phải đâu có chữa bệnh được. Cái tâm bệnh nó là phải chữa bằng phước, không có cách gì khác hết. Nói cái tâm bệnh, cái bệnh thần kinh này nọ đó, bên cái họ không biết, mấy bác sĩ mấy nào không biết chữa. Những cái mình cái bệnh thần kinh đó là phải chữa bằng phước. Tại sao mình phải cúng dường những cái đồ vật? Tại vì cái tâm á, nó dùng ba cái độc của tham sân si để mà tích tụ những cái đồ vật đó. Thì bây giờ mình xả mấy cái đồ vật đó để mình gỡ lại. Chẳng như y phục để làm cho thân mình nó đẹp, cái đồ quý để làm giàu, ruộng vườn để mình thanh nhà, mình vui chơi, hoặc nhà cửa là cái chỗ ở cho gia đình. Những cái của cải trên đó mà nói nó là có thể bán, rồi những cái lấy cái tiền đó dùng để mà xây tượng, hoặc là của Phật, hoặc là Bồ Tát, hoặc là xây chùa. Cái đó tạo phước đức rất là lớn. Okay. Hồi nãy có người hỏi là những cái người bên không phải Phật giáo, không tin Phật giáo, họ làm gì được? Thì mặc dù bên kia người ta tạo cái phước bằng cách làm việc từ thiện đó, qua những cơ quan từ thiện, công việc từ thiện đó, những cái phước đức họ tạo ra nó rất nhỏ so sánh với cái phước đức mà tạo với khi mà cúng dường cho Tam Bảo. Điều cái sự thật là vậy, họ chưa đủ phước để có được cái cơ hội để tạo những cái loại phước mà này. Xây tượng, đúc tượng, hoặc là xây chùa là cái công việc cái phước đức lớn không thể tưởng được. Ok. Giai đoạn đầu tiên khi đang huấn luyện thì tôi không có chú trọng về cái về cái chuyện chùa chiền củ cải như đó. Thì cái giai đoạn thứ nhì tôi bước đầu, tại vì có cái giai đoạn thứ nhì là cần thiết, cái đó là tại vì cái đó cái phương tiện để người ta tới tôi cúng dường cho mình, tại người ta chưa đủ phước. Thì nhớ rằng những người mà người ta không tới tu với mình trong giai đoạn đầu tiên, tại họ chưa đủ phước, họ chưa đủ duyên. Thành cái giai đoạn thứ nhì giúp người ta tạo phước. Questions. Quý vị thường thường vào chùa, quý vị mấy thầy mấy cô không dám nói mấy cái chuyện này á, là tại vì nó khó nói lắm. Phải biết để ý tới cái loại phước mình đang trồng. Ok. Cái ví dụ mà cái tương tự mà cái ví dụ mà tôi thường dùng đó, là nếu quý vị bỏ tiền trong nhà băng ngân hàng, phải tới nhà băng ngân hàng đó mới lấy ra được, không phải tới nhà băng nào lấy cũng được đâu. Tại quý vị phải chú ý tới cái loại phước mà quý vị trồng đó, trồng ở phước điền nào, tại nó ảnh hưởng tới cái việc tu hành của mình. Rồi xong mình tuyên báo cho mọi người biết là tôi là đang làm như vậy, tuyên bố 3 lần cho cái người bình dân ta nghe được rõ ràng như vậy. Cái phương pháp mà giúp người bệnh là như vậy đó. Đây là cái trường hợp mà rõ ràng những cái người mà có phước á, người ta nghe, người ta hiểu ngay, ta muốn giúp người ta phải tạo phước. Người có phước hiểu rằng muốn giúp người khác phải tạo cái phước, thay người ta tạo cái phước để giúp người ta mới được. Mình không tạo phước cho người giúp người khác á, thì người ta hưởng không được. Cái luật nhân quả như vậy đó. Ai thắc mắc gì không? Xin ngừng lại 736, tại hết giờ rồi.
Đấy, cho con hỏi, như khi mình giúp người ta, cái người giúp phải tạo phước, chứ không phải người được giúp tạo phước.
Người được giúp tạo phước nghĩa là sao? Mình giúp người ta tạo phước thì mình cũng được phước trong đó, được người ta được phước mình cũng được phước luôn nữa. Hả? Hai cái cùng hai cái với nhau luôn. Tại vì khi người ta không có cơ hội để mà tạo phước, mình phải tạo phước rồi xong mình cho người ta. Trường hợp người ta có đủ phương tiện mà tạo phước thì mình khuyên người ta tự tạo cái phước đó. Chẳng hạn như cái ông học trò đây mà ông người bạn thân ông bị chết đó, mà bây giờ ông thỉnh cái pháp 49 ngày cho người bạn, đó là giúp người ta tạo phước. Tại vì người ta không có phương tiện đâu. Tại vì gia đình họ không có phương tiện, gia đình họ không muốn làm chuyện đó. Thì mình trong cái tư thế mình giúp người ta được thì mình giúp. Trong trường hợp khác, chẳng hạn như có nhiều khác trường hợp khác, người ta có cái đủ cái điều kiện với cơ hội để mà tự giúp người ta lấy, thì ta chỉ mình cần nói cái pháp đó thôi, là nên tạo cái phước để mà gỡ gác. Thì người ta kiếm cách mà tạo phước để được gỡ gác. Mỗi trường hợp nó mỗi khác.
Cho con hỏi.
Dạ.
Yeah. Thầy, con nói cái về vấn đề khoa. Chứ như là mình gặp nhiều lúc phương pháp điều trị cũng nhiều. Do mà thầy của mình thấy, giả sử như mình đã có thể mà điều trị rất đơn giản, thì mà điều trị theo phương pháp khác thì hiệu quả nó không có tốt. Nhưng mình lầm lỡ thì mình còn thiếu tư vấn.
Hỏi lại một lần nữa tôi nghe, em không rõ lắm.
Thầy là những phương pháp điều trị, nhiều phương pháp điều trị đó, Trên góc độ của một người có kiến thức về y khoa và thể hiện cái điều trị theo cái chiều hướng đó thì nó đem lại cái hiệu quả không có tốt. Nếu mình có kiến thức về y khoa thì mình nghĩ mình lơ thì mình có thể làm tư vấn.
Quý vị nghĩ sao? Mình biết người ta chữa sai đó, mình có giúp không? Quý vị nghĩ sao? Giúp không? No. Bà này mà ác dễ sợ. Bà còn ác hơn tôi tưởng nữa. Nói là tại vì thầy nói đừng giúp người ta, thầy dạy tôi như vậy, tôi nói vậy còn ác là nó đại ác. Thật là đại ác. Nó tùy, tùy trường hợp mà nhiều khi phải để người ta làm trật, làm lỗi, làm trật người ta mới hiểu được. Còn có nhiều trường hợp khác mà nếu mà nó cấp bách quá mình phải can thiệp, là mình phải can thiệp. Tại nó tùy. Tôi nói cái sao mấy chuyện phức tạp như có là không cho nó khỏe rồi, tại sao phải tùy nữa? Thì chừng nào tôi mới nói xong câu chuyện này. Nói là tùy, nếu mình là người trong thân nhân á mà thấy người ta trật mình phải giúp. Cái gì càng ngày càng làm cái đường ngày càng ngày đời tôi nó phức tạp quá. Thế này cô hỏi rất rõ ràng, cô nói cô biết về y. Người ta đang làm cách chữa này, phương pháp chữa này nó trật. Đúng không? Nó đưa tới hậu quả nó không tốt. Bây giờ cô ý miệng là cô nói đi. Phải mở miệng nó nói. Yes. Ông nói là mình phải có trách nhiệm giúp người khác. Tôi nói mình trách nhiệm giúp người khác hả? Ai nói mình phải giúp người khác? Hả? Mình giúp người ta, bây giờ ông nói là cái luật đại thừa, pháp đại thừa là mình phải giúp người khác. Tôi nói giúp là giúp nhưng đều đâu có nghĩa mình phải mở miệng mình mới nói. Chà như cô mới nói đó, tôi mới là giúp người trong gia đình tôi là tôi muốn giúp người ta, tại vì giúp người ta không hiểu, người ta chỉ làm người ta phiền não, xong mình phiền não thêm thôi. cái bà này bà nói là khi mà chồng bà chết, bà thỉnh cái pháp 49 ngày là gia đình bà là im lặng, không dám nói xấu, muốn nói tốt nữa. Nói lâu quá tôi lỡ xe đò của tôi. No. Tôi là ác. Ai nói cái gì giúp? Ok, nói cái gì nghe. Ok, nói bây giờ nói cho trường hợp một ví dụ thôi, mở miệng ra mình nói. Tôi là theo pháp đại thừa, ông thầy tôi dạy tôi là phải giúp đời giúp người, thành ra cái này mặc dầu cái viện họ này tôi phải giúp. Ok, tại vì cái công việc của tôi. Ok. Ông này ông bác sĩ ông đồ điên, qua nhà ông chửi, ông nói cái đồ đại thừa y tâm bậy, tôi không cần biết đại thừa, đồ quỷ, đi ra chỗ khác. Ok, đây là bệnh nhân của tôi, nó mới chửi đại thừa. Tức có nghĩa là nó sẽ đọa địa ngục. Cái gì giúp ai nhỉ? Hỏi cái vị đang giúp ai nhỉ? Giúp bệnh nhân hay là giết bác sĩ? Khi mình không có trí huệ, mình cầm miệng, tại mình muốn tạo cái nhân. Ông Tiên Hóa, ông này ông kể, mà ông nói là trường hợp mà biết là ông phải mở miệng, ông nói thôi chứ ông không có nhấn mạnh cái chuyện đó. Để ông phải nói, ông nói xong thôi. Ok, thì tôi nói trường hợp ông Tiên Hóa là khác, trường hợp mình là khác. Ông Tiên Hóa là người có trí huệ. Ông khi mà ông mở miệng ra, ông nói với cái trí huệ. Muốn mình mở miệng ra nói, mình nói với cái vô minh của mình. Vậy sư cô nói từ cái vô minh ra. Hai cái nó khác nhau nhiều vậy sao? Tôi tại vì tôi là người vô minh. Tôi nói không, tôi không dám đem vô minh tôi ra mà nói người ta. Ok. Cô không được đem vô minh ra nói người ta. Cái đó là vô minh của mình. Mình còn vô minh, mình có quyền nói. Cái khiêm tốn của mình. Biết khiêm tốn. Mình chưa có trí huệ, mình cầm cái miệng lại, mình đem cái đừng đáng vô minh mình ra, mình truyền đưa cho người khác, hại người khác. Đồng ý không? Cái cô này khi nào cũng cãi lý với tôi, không đồng ý tôi á. Ok, đều phải cẩn thận cái chuyện đó. Ok, không ai hỏi mình, không có quyền nói. Họ hỏi mình phải nói, họ không hỏi mình không cần nói. Họ hỏi mình có quyền nói, tại sao? Họ hỏi cái vô minh của mình. Họ không hỏi cái vô minh mình không có quyền nói vô minh của mình. Ngược lại, kể cho quý vị nghe. Tại sao quý vị can thiệp cái chuyện giang hồ vậy? Cũng có thể trường hợp là cái người nạn bệnh nhân này lúc trước là thầy thuốc mà cho thuốc bệnh trật cho người bệnh, cho người bệnh nhân, bây giờ nó đi ngược lại, hoàn cảnh nó đổi, vị trí nó đổi ngược lại để nó trả lại cái nghiệp với nhau. Tại sao mình vào phá chuyện người ta? Đâu biết, đâu có thấy được, sao mà dám nhảy vào đấm đá người ta? Cái đó là cái ngã mình đó, nó làm bậy. Mình đâu có thấy đâu, mình có hiểu đâu mà dám nhảy vào. Phải biết khiêm tốn. Chừng nào mình thấy rõ, có cái tiêu hệ, mình thấy rõ, mình có quyền làm. Mình không thấy rõ, mình cứ im lặng. Mình quan sát thôi. Đồng ý không? Ok. Thành ra cái mà phải nhớ rằng á, đừng có hiểu lầm cái pháp đại thừa, cứ nói là tu pháp đại thừa, tôi được tu theo Bồ Tát đạo là tôi phải giúp đời giúp người này nọ. Cái đó là sai lầm rất rất là lớn. Có cái trường hợp duy nhất thôi mà có thể giúp được là cách nào? Là cái gì? Con cái, nó là trường hợp con cái, con cái tôi khuyến khích tụi nó bỏ nhà, nó ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Muốn giúp mình giúp bây giờ, sao bây giờ? Cái này là tại vì cái trí cái gì nó còn quá giảm gì đó. Có những cái trường hợp đặc biệt chứ. Cái bài thừa mình đó, nếu mình thấy người ta bị lâm nạn đó, ok, mình mở miệng ra là giúp cũng được, nhưng có những cái phương pháp khác giúp mình có thể giúp được. Đồng ý không? Phải đâu cần phải mở miệng đâu, biết bao nhiêu phương pháp khác mà giúp người ta, cần phải mở miệng ra để mà làm bậy làm cái gì? Tôi nói cái gì cho cái vị nghe này. Tôi không nói cái gì này, ta nói chuyện này xong tôi họ đồn ra tôi cũng phiền phức tôi nè, tôi không thích cái chuyện phiền phức. Mình có thể tạo phước giúp người ta. Chàng như sư cô đó thấy người ta như vậy, mình thay mình mở miệng mình nói, mình niệm Phật dược sư Phật, nói cái người này sắp có nạn, thẻ con hiền có nạn, nhờ dược sư Phật cứu giùm người ta. Cái đó là mình giúp, cái đó là phương pháp mình giúp đại thừa mình như vậy đó. Okay. Cái đó là giúp người ta, cái đó là từ bi. Cái từ bi là phải biết từ bi mới là từ bi được, chứ phải là từ bi bậy bạ là không phải là từ bi. Từ bi bậy bạ là phá người ta. Ok, đừng lại đây nha.